SBS Việt ngữ.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý vị, khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ông Tường Nguyễn, là nhân viên tư vấn về cai nghiện rượu và ma túy, đã có kinh nghiệm trên 20 năm, hiện đang công tác tại Hội Phụ nữ Việt Úc. Xin được chào ông Tường Nguyễn ạ.
Chào cô Bích Ngọc.
Thưa ông Tường Nguyễn, trong thời gian vừa qua, Ban Việt ngữ đã thực hiện một cái phóng sự ghi nhận những cái ý kiến của người Việt và tiểu thương trong cộng đồng của mình liên quan đến một cái phòng chích ma túy công cộng do chính phủ tiểu bang Victoria thử nghiệm và đặt tại khu vực Richmond, là một khu vực rất là đông người Việt sinh sống. Và sau khi chúng tôi thực hiện cái phóng sự này thì đã có rất là nhiều những cái ý kiến, hầu hết là họ có những cái quan điểm chống lại mở cái phòng chích công cộng dành cho những người nghiện ma túy. Là một người tư vấn cai nghiện và đã tiếp xúc với rất là nhiều người nghiện gốc Việt trong suốt 20 năm qua, ông Tường Nguyễn nhận thấy là phòng chích này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Phòng chích này thì dĩ nhiên là do chính phủ tài trợ và thực hiện hoàn toàn đó. Thì theo cái tinh thần của chính phủ Úc, nói chung là của Bộ Y tế Úc và của cái cơ quan về mà coi về ma túy vân vân của Úc thì họ dựa trên cái chiến lược nó gọi là Harmonization Strategy, tức là chiến lược và về giảm đi cái sự tổn hại cho việc dùng ma túy đó. Thành thử mà cái việc mà giảm sự tổn hại này như thế nào, nó làm giảm sự tổn hại cho cá nhân người chơi là một, cho xã hội là hai, và cho ma túy từ nó là ba. Làm đến như vậy là do vấn đề cá nhân cái người chơi đó, như chị hiểu đó thì bị quá liều đó, bị overdose rồi bị chết rất là nhiều. Đấy, ví dụ như thống kê của năm 2016 chẳng hạn thì có đến là 2177 người bị chết cái vấn đề liên quan tới ma túy và rượu ha. Nhưng mà trong đó cái tỷ lệ chết vì quá liều nó cũng rất là cao. Nó liên quan tới heroin rất là nhiều. Heroin nó chiếm tới overdose, tức là quá liều, lên tới 60-70%. Thành thử đó là lý do mà họ mở cái phòng chích để làm giảm cái sự tổn thương, sự chết chóc cho người Úc.
Thưa ông Tường Nguyễn, khi mà chúng tôi thực hiện phóng sự này, có rất là nhiều ý kiến của thính giả cũng như là những cái độc giả trên trang Facebook của Ban Việt ngữ. Nếu như mà chúng ta chia sẻ một cách hơi phản cảm, đó là rất là nhiều người họ đồng tình, họ cho rằng là tiền thuế của họ thì họ muốn đầu tư vào những cái lĩnh vực khác thay vì là đầu tư để giúp đỡ cho những người nghiện ma túy. Và bên cạnh đó thì họ nói rằng là đã nghiện ma túy, đi vào cái con đường đó rồi thì tự chịu, tự chấp nhận, tại sao lại tốn tiền tốn bạc của cộng đồng, đe dọa nguy hiểm cũng như là cái an toàn của cộng đồng như vậy. Cái việc đó cho thấy là cái quan điểm của chính phủ phòng chích cứu mạng cho những cái trường hợp quá liều như ông Tường Nguyễn vừa mới chia sẻ, và cái quan điểm của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt của mình, nó khác nhau. Tại sao lại có cái sự khác biệt này ạ?
Vâng, cái chị, cái đó hoàn toàn chính xác. Vì chúng tôi làm lâu ở trong lĩnh vực này đó, nhiều năm đó, thì cũng có nhiều phụ huynh phản ánh rất nhiều về các vấn đề này. Đặc biệt là họ nói là nền tư pháp Úc cũng như chính phủ Úc là quá dễ dãi đối với những người mà chơi ma túy đó. Nhưng mà thật ra nói như vậy nè chị, cái tinh thần mà chiến lược của Bộ Y tế Úc á là harmonization á, thì họ muốn bảo vệ an toàn cho cái người chơi. Tại sao có phòng chích? Vì như chị biết đó, nếu như không có phòng chích á thì người ta sẽ chơi ở bên ngoài, người ta sẽ xé những cái needle với syringe đó, cái ống tiêm với ống chích đó, kiếm tiêm với ống chích á, thành thử nó lây lan bệnh. Như chị biết đó, viêm gan siêu vi này, BC này, bệnh SIDA này, mình hay gọi là SIDA, HIV, thành thử họ muốn làm giảm. Mà như chị biết đó, hiện nay chính phủ đang khuyến khích mọi người mà bị viêm gan siêu vi C chẳng hạn đến chữa trị. Thì cái chị biết không, cái tiền chữa trị đó là chính phủ cho free hết á, mà rất là cao. Như ước tính là lên tới mười mấy ngàn đô la cho một đầu người chữa trị lắm. Thì chữa trị có thể dứt được hẳn, triệt hẳn luôn cái Hep C ở Úc, tức là viêm gan siêu vi C ở Úc á. Trong cái vấn đề mà như đã nói với chị hồi nãy, harmonization đó, nó không dịch trên cá nhân mà trên cộng đồng nữa, để cho nó khỏi lan, bớt đi lan tỏa những cái bệnh mà viêm gan siêu vi C. Mà cái đó là có thật. Với những tôi làm về ma túy đấy thì thấy những em nào mà có chơi mà chích á, đa số hầu hết á, trên 90% là có dính viêm gan siêu vi C hết á, chứ kể mấy cái khác.
Vậy thì có thể thấy được những cái sự khác biệt tư duy và cách tiếp cận khi mà chúng ta đối diện với những người nghiện ma túy của nền văn hóa Việt và Úc khi mà chúng ta nói đến vấn đề này. Tại vì như Bích Ngọc thấy là ở Việt Nam chẳng hạn, đó là những người nghiện ma túy được coi là thành phần tội phạm hoặc là cặn bã của xã hội vân vân, mọi người đều luôn có những suy nghĩ như vậy. Nhưng mà tại Úc thì với một cái nền tư pháp mang tính nhân đạo cao thì người ta coi người nghiện ma túy cũng giống như là một cái thành phần trong xã hội cần được giúp đỡ và hỗ trợ những cái biện pháp như ông Tường Nguyễn vừa mới chia sẻ, đó là khi có bệnh thì sẽ được chính phủ hỗ trợ để chữa bệnh.
Người Việt mình đa số thì ít thích cái vấn đề mà giúp đỡ cho những người mà có nghiện ngập ma túy chẳng hạn. Chẳng hạn như có nhiều câu nói đồ chơi ma túy là đồ vất đi, đồ bỏ, ví dụ như là như vậy.
Yeah.
Nhưng mà người Úc á, thì họ chỉ thấy trên tinh thần mà mình tạm gọi là human right đi, những quyền đi, thì họ cho là cái quyền của người là lớn nhất, do đó cái quyền chơi thì không quyền không có cấm. Ở Úc á, luật nó bắt như thế này này, tức là nếu chỉ mua bán ma túy thì người ta mới bắt, còn mà người chơi không có bắt người chơi. Nó khác với Việt Nam. Việt Nam ví dụ như họ vào cái bar, họ bắt được mấy chục em đến chơi ma túy chẳng hạn, thì họ có thể nha đưa các em đi các cái trại cai nghiện, ví dụ là như vậy. Nhưng mà hoặc là do địa phương báo lên là có những hay dùng ma túy ở địa phương đó, họ báo cho địa phương để địa phương đưa người đó vào trại cai nghiện. Thì đó là Việt Nam là trên tinh thần là họ làm như vậy, cái gọi là sử dụng quyền lực chút định á trên người dùng á. Nhưng mà ở Úc thì không, ở Úc thì họ rất là tôn trọng con người á, đó là lý do mà họ không làm được. Thì như chị thấy đó đó, cái nào cũng vậy hết á. Khi mình có cái A thì nó có cái consequence của A, mà khi có cái B thì nó có cái consequence của B, thì cái nào nó cũng có cái của nó. Ví dụ mình chấp nhận á, ở bên này xã hội Úc á, họ chấp nhận human rights, do đó họ đặt con người là trọng tâm á, thì do đó con người đó họ nghĩ là có thể cải tạo được á, thay đổi được á, và cần giúp đỡ cho họ. Mà sự thật là như vậy, cũng có nhiều người chơi ma túy lâu năm á, họ cũng có rất nhiều người họ bỏ được. Người Việt mà chơi heroin á, nó thấp nhất là chích nè, nó rất là thấp, chẳng phải giống như cách đây 10 năm. Cách đây 10 năm thì 15 năm thì ngày nào cũng, tuần nào cũng nghe có một em người Việt bị chết, bị overdose hoặc vân vân. Nhưng mà lúc này thì rất là ít. Bố mẹ của các em, phụ huynh á, cũng muốn tìm hiểu á, đến gặp tôi để tìm hiểu về các vấn đề ma túy, làm thế nào để giúp đỡ cho các em để cai hoặc là để bỏ những cái loại đó đó. Thì nhiều lúc họ cũng phàn nàn. Họ cũng phàn nàn nói tại sao chính phủ Úc dễ dãi quá, ví dụ là như vậy. Hoặc là thấy là luật của Úc là quá dễ dàng, ví dụ một người nào đó mua bán ma túy ít thì nhiều lúc nó chỉ biết ở đây có một số đưa các em vào tù nếu mua bán lớn á. Còn một số mua bán ít á, thì khi bị bắt á, thì police đưa ra tòa, thì tòa nhiều lúc xử đi làm mấy cái công việc cộng đồng đó thôi, cải tạo lại những ở cộng đồng thôi, tức là không bắt giám tù đó. Thật ra là có nhiều vấn đề mà liên quan tới ma túy vân vân á. Quý vị ở trong cộng đồng người Việt á, quý vị mà nếu có gì mà thắc mắc nhiều hơn á, thì quý vị có thể là liên lạc lại thẳng với chúng tôi á, qua điện thoại số 9396-1922, liên lạc với Tường Nguyễn, Hội Nữ Việt Úc, 9396-1922, vậy thôi.
Xin được cảm ơn ông Tường Nguyễn đã dành thời gian chia sẻ những thông tin bổ ích vừa rồi với thính giả của SBS Radio.
Dạ, xin cảm ơn cô Bích Trạc và xin chào quý vị thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.